Hồi thứ năm, Điện Kim Loan Tôn Tẩn tới chầu, Trường Diễn Võ Bàn Quyền thua trận. Từ Giáp lên núi Vân Mộng vào động Thủy Liêm, ra mắt Quỷ Cốc. Quỷ Cốc lại hỏi rằng: tiên sinh lên làm chi nữa, há chẳng tin lời tôi hay sao? Từ Giáp bèn đem việc mình ở dưới ngụy triều bị treo tội, gia thuộc bị bắt giam vào Nam Lao, mà thuật lại một lượt cho Quỷ Cốc nghe. Thuật rồi mới nói tiếp: sư cụ ơi, người chết khó sống, biết làm sao mà cầu được đây? Ngày nay tôi cầu không được, tôn tiên sinh, ắt cả nhà tôi bị tội chết. Không còn mặt nào tôi trở lại ngụy triều để xem gia thuộc mình bị phanh thay, rồi tự mình cũng bị lăng trì. Bây giờ tôi xin tới trước mộ phần của tôn tiên sinh, dùng cơm canh trí tế một lễ, rồi tự vẫn để được yên thân. Ấy chẳng phụ lòng cầu hiền tuân mạng vậy. Quỷ Cốc nghe mấy lời cũng thương, song cơ trời đâu dám trái. Vậy bèn sai đạo đồng bưng cơm canh đi trước với Từ Giáp ra phần mộ của Tôn Tẩn, rồi mình cũng lơm khơm đi theo sau. Từ Giáp ra tới mộ phần, sắp cơm canh, thắp nén hương, khấn vái âm linh Tôn Tẩn, rồi kể lể nỗi khổ sở của mình. Cầu hiền ba lượt, bị treo tội thế nào, gia thuộc bị giam làm sao, đầu đuôi kể lại hết không sót, vừa kể vừa khóc. Tôn Tẩn nằm trong nghe rõ sự tình như vậy thì cầm lòng không được, mới nghĩ thầm rằng: dòng ta xuống núi ra mắt vua Ngụy, có bị tai nạn gì cũng không đến nỗi to như cả nhà của Từ Giáp, hơn 100 người vô cớ mà bị chết oan. Nghĩ đoạn, Tôn Tẩn đạp vách mà ngã nhào, rồi chui ra nói với Từ Giáp rằng: tôi là Tôn Tẩn đây, vì thượng gia thuộc Túc Hạ sẽ vô cớ chịu chết oan, nên chịu xuống núi mà giải cứu. Từ Giáp nghe mấy lời vừa sợ vừa mừng, sợ là người chết sao còn sống lại, mừng là mừng tánh mạng gia thuộc mình sẽ khỏi bị tru di. Liền lúc ấy, Quỷ Cốc đi tới, thấy Tôn Tẩn không vâng lời mình, đã trường mặt ra với Từ Giáp thì kêu lại rồi nói: sao người không giữ phép trấn áp của ta? Cái khổ 100 ngày nhịn chịu không được, để gây thêm cái quả 1000 ngày, người đi chuyến này sẽ bị chặt chân đó. Tôn Tẩn nghe nói cả kinh, thưa rằng: xin thầy hãy dạy cứu cho con. Quỷ Cốc nói: đó là mạng trời, ta không có cách gì mà cứu được. Nay ta chỉ có một vuông kiếm trần trao cho ngươi, ngươi hãy cất kỹ trong mình. Khi nào trong tay có sanh binh quyền, ra trận cướp thành sẽ dùng nó mà quá binh hiển tướng. Nay thầy cũng cho ngươi thêm một cái hộp, hãy giữ lấy. Khi nào ngươi bị hoạn nạn thì phải mở dở nó ra, tức khắc sẽ có cách để cứu ngươi. Tuy bây giờ ngươi xuống núi bị tai to quả lớn, nhưng xong về sau ngươi sẽ được bá tước phong hầu. Tôn Tẩn nghe dứt lời thầy, tiếp lấy hai món bự bối dắt vào trong lưng, rồi cùng Từ Giáp lại tạ Quỷ Cốc mà đi xuống núi. Tôn Tẩn theo Từ Giáp về triều ý kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương cả mừng mới nói: đã lâu quả nhân nghe danh tiên sinh có lòng ước vọng, cớ sao ba lần tiên sinh mới chịu đi? Tôn Tẩn mới tâu: nhân vì hạ thần có ách đố, ách số, thầy của hạ thần trấn yểm trong mã một lúc cho tiêu tai, nên chẳng hay có chỉ của đại vương đến triệu, ấy thật đáng tội. Ngày sau bởi nghe Từ Giáp tế mộ kêu khóc thảm thương, hạ thần mới quên mình không màng tai họa, mới chung ra. Từ Giáp tới ý kiến đại vương, xin đại vương thứ tội. Ngụy Vương gật đầu cả cười. Bây giờ thì Bàn Quyên mới bước ra chào Tôn Tẩn, bày tỏ tình bầu bạn ước vọng bấy lâu. Ngụy Vương cũng hạ lệnh tha cho gia thuộc của Từ Giáp được trở về nhà, và gia thăng cho Từ Giáp lên 3 cấp. Liền ấy mới hỏi Bàn Quyên coi phải phong cho Tôn Tẩn làm chức gì. Bàn Quyên mới tâu: Tôn Tẩn mới vào nước Ngụy, chưa có lập công gì, nếu phong quan thì e hạ quan sẽ bất phục. Vậy nhân lúc 3 muôn ngự lâm quân chưa thông cung tên võ nghệ, bệ hạ nên phong Tôn Tẩn làm chức đoàn luyện sứ để diễn tập chúng nó. Khi nào mà diễn tập xong rồi thì sẽ phong chức cũng chẳng muộn. Ngụy Vương khen phải, bèn phong Tôn Tẩn làm chức đoàn luyện sứ để diễn tập ngự lâm quân. Tôn Tẩn tạ ơn lui ra, các quan văn võ cùng vào tâu chầu. Ra khỏi triều, bọn Từ Giáp, Trịnh An Bình, Châu Hợi, Hầu Anh sầm xì với nhau về việc vua phong chức cho Tôn Tẩn không có xứng. Ai nấy cũng đều nghĩ cách để khen vua. Đợi tới một buổi chầu ngày sau, khi bái yết xong, cả bọn bèn quỳ xuống mà tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, Tôn Tẩn là bậc anh tài trong thiên hạ, ba lần cầu thỉnh mới chịu xuống núi. Vậy đáng lẽ bệ hạ phải phong chức trọng để khuyến lệ anh hùng trong thiên hạ, chứ như phong cho y đoàn luyện sứ e rất hẹp lòng, y mà thiên hạ cũng chê bệ hạ là không biết thâu tài thượng sĩ. Nay chúng hạ thần có một cách hay rất tiện, là ngự giá tái diễn võ tràng, hạ chỉ cho Bàn Tôn hai người cứ thử tài nhau đối trận, nếu ai hơn thì được ngồi cao hơn cả, còn ai kém truất cấp tước bỗng đuổi về quân nhu. Như vậy kẻ chịu truất không buồn, ngoài thiên hạ thì cũng không trách. Xin bệ hạ minh xét. Ngụy Vương nghe qua khen phải và nhậm tâu. Ngụy Vương liền hạ lệnh cho các quan hộ giá ra diễn võ trường. Tới nơi cho mời Tôn Tẩn tới trước mặt rồi phán rằng: quả nhân nghe khanh là người kỳ tài, vậy hôm nay hãy lựa một trận linh hoạt tập thử cho quả nhân xem. Tôn Tẩn vân mạng lui ra, lên ngựa tới giữa võ trường phất cờ ra lệnh. Chẳng bao lâu, binh đội đã dang ra đúng hàng phải ngũ thành một trận to. Ngụy Vương thấy trận đã thành, bèn gọi Bàn Nguyên tới bảo đi xem trận. Bàn Nguyên lên ngựa đi xem một hồi, không hiểu đó là trận gì, bèn hỏi Tôn Tẩn rằng: anh lập trận gì mà tiểu đệ xem không ra vậy hở anh? Tôn Tẩn mới đáp: hiền đệ à, đó là trận Ngũ Hổ Cáo Sơn. Bàn Nguyên cá mừng, sái ngựa chạy trở lại trước mặt Ngụy Vương tâu rằng: muốn tâu bệ hạ, trận này là một trận rất dễ, hạ thần thường có bài chơi, nó tên là Ngũ Hổ Cáo Sơn trận. Ngụy Vương nghe dứt gật đầu, cho mời Tôn Tẩn tới biểu bài trận khác. Tôn Tẩn lại lãnh mạng ra giữa võ trường phất cờ ra lệnh. Chẳng bao lâu trận Ngũ Hổ Cáo Sơn biến ra một trận khác. Ngụy Vương lại sai Bàn Nguyên đi lại xem. Bàn Nguyên xem dây lâu cũng chẳng rõ đó là trận gì, lật đật tới tìm hỏi Tôn Tẩn mà hỏi: anh à, trận này là trận gì mà tiểu đệ xem chẳng ra? Tôn Tẩn đáp: có khó gì đâu hiền đệ, đó là trận Nhất Tự Trường Sa. Bàn Nguyên nghe xong lại chạy qua thọt với Ngụy Vương rằng: trận đó còn nít nhà tôi cũng hay bài, tên nó là Nhất Tự Trường Sa, có khó gì mà Tôn Tẩn lại lập cho bệ hạ xem. Ngụy Vương nghe vậy tưởng Tôn Tẩn khinh mình nên không vui, liền sai Hầu Anh tới bảo Tôn Tẩn hãy lập trận khác. Hầu Anh vâng lệnh, chạy ra võ trường nói với Tôn Tẩn hay rằng: bệ hạ bảo ông lập trận khác, chứ trận Ngũ Hổ Cáo Sơn thì Bàn Nguyên nói ông lập thường không có lạ, còn trận Nhất Tự Trường Sa thì Bàn Nguyên nói còn nít nhà ổng cũng làm được, dễ lắm. Tôn Tẩn nghe mấy lời buồn lắm, trách thầm Bàn Nguyên rằng: sao nó lại vô lễ như vậy? Nếu trận dễ nó bày thường, còn nít nhà nó lập chơi thường, sao nó lại còn hỏi ta? Thôi để ta lập trận khác coi nó có biết hay không. Ý đã định, Tôn Tẩn bèn phất cờ ra lệnh, biến cải đội ngũ bày ra một trận khác. Ngụy Vương thấy trận bày xong, hạ lệnh Bàn Nguyên đi xem. Bàn Nguyên xem không hiểu trận gì, lại lăng xăng chạy tới hỏi Tôn Tẩn rằng: anh ơi, anh lập trận gì nói cho em biết với. Tôn Tẩn cười rằng: em khéo hỏi thì anh thôi, trận này em hay lập thường mà. Bàn Nguyên nói: đâu có, em chưa biết thì làm sao mà lập được. Tôn Tẩn nói: em không lập thì trẻ nhỏ nhà em nói lập được mà. Bàn Nguyên nghe mấy lời thì thẹn đỏ mặt, mới nghĩ thầm rằng: mấy lời ta nói lén với Ngụy Chúa, chắc là có đứa nào mách thót cho anh này hay, lạ quá. Nghĩ đoạn quay ngựa lại tâu với vua Ngụy Chúa rằng: tâu bệ hạ, trận này tên là Bại Gia Vong Quốc trận. Ngụy Dương cá giận nói: sao lại lập trận bất lợi như thế này? Thật hẳn khi dễ quá nhân lắm rồi. Nói dứt lời, Ngụy Vương cho vời Tôn Tẩn tới mà quở rằng: sao khanh lại khi dễ trẫm mà lập ra trận Bại Gia Vong Quốc như vậy? Tôn Tẩn tâu: hạ thần học binh thơ từ nhỏ, chưa từng thấy trận nào có tên là Bại Gia Vong Quốc cả. Nếu người nào đặt tên trận quái như vậy thì phá thử xem sao, nếu phá được thì hạ thần sẽ nhận là tên trận bại gia phong quốc và phải chịu tội chết. Bà Nguyên nghe mấy lời bước tới nói: anh hãy chờ xem, tôi phá trận đây. Tôn Tẩn nói: không được, em phá trận này thì tình nghĩa bầu bạn chúng ta không còn khi xưa. Bà Nguyên nói: không hại, nếu em không phá thì ai phá được đây? Em quyết lòng phải phá. Tôn Tẩn nói: nếu em quyết lòng phá thì anh không cản. Xong anh dặn cho em, khi em đánh qua cửa đông, gặp hai người đội mão vàng, mặc giáp vàng, kêu tên thì em đừng thưa. Như vậy may ra em mới khỏi bị hại. Bà Quyền không thèm tin lời, tưởng là Tôn Tẩn phỉnh mình, nên lập tức cứ nai nịch lên ngựa, xong vào trận. Tôn Tẩn thấy bà Quyền vào trận, bèn đọc linh văn. Giây lát trận có sa mù, bà Quyền thất kinh không biết đường đi ra, chỉ đứng có một chỗ mà đánh cầm chân thôi. Đánh một hồi, bên hướng đồng có tiếng kêu: Bàn Quyên phò mã, hãy qua đây cứu cho. Bàn Quyên dòm lên thấy hai người đội mão vàng, mặc áo giáp vàng, bèn ứng tiếng chạy đi theo. Bàn Quyên chạy tới đâu cũng nghe tiếng reo hò dậy đất rền trời. Tôn Tẩn đã thấy Bàn Quyên chạy tới gần mình, bèn móc dây hồng cẩm quăng ra. Bàn Quyên bị dây ấy giật té xuống đất. Các quan tướng và quân sĩ tại võ trường thấy vậy đều cất tiếng cười xòa. Ngụy Vương cũng chẳng nín được cười. Bàn Quyên thì bị đánh té xuống đất, cứ mắc cỡ vô hạn. Ngụy Vương cho mời Bàn Quyên tới hỏi rằng: khanh tự xưng kỳ tài, lập bài đại ngôn đòi thách thiên hạ, sao hôm nay phá trận lại bị Tôn Tẩn đánh té như vậy? Bàn Quyên không lấy lời gì mà đáp, cứ cúi đầu xuống. Ngụy Vương lại cho vời Tôn Tẩn rồi phán rằng: nay dành khanh đã lâu, nay mới thấy được tận mắt kẻ có tài cao phép lạ, trẫm muốn phong khanh làm chức đại phu. Song hôm nay trời đã tối, vậy hãy tạm quản lại ngày hôm sau. Tôn Tẩn dạ dạ rồi bái tạ lui ra. Ngụy Vương cũng hạ lệnh cho bá quan hộ giá về triều. Chiều hôm ấy, Bàn Quyên không vui về phủ mà vẫn căm giận Tôn Tẩn. Thoại Liên công chúa hỏi gì cũng không đáp, cứ đi thẳng vào thơ phòng mà ngồi. Đang lúc nghỉ ngơi, Bàn Quyên bỗng đánh tay xem lại, biết đêm nay lối canh ba sẽ có quả tinh giáng phàm, ắt hoàng thành sẽ có lửa cháy. Bèn nghĩ ra một kế, cho mời bộ tướng là Hà Mậu Tài tới mà dạy rằng: ngươi nên cải trang là quan cẩm y thị vệ của vua, tới ra mắt Tôn Tẩn rồi nói rằng: quan coi đài thiên văn cho hay, trong đêm nay lối canh ba có quả tinh giáng thế, vậy vua cho mời Tôn Tẩn tới trấn yểm hoàng thành, chớ nên chậm trễ. Ngươi làm xong việc này ta sẽ thưởng cho, điều cần nhất là chớ cho Tôn Tẩn biết ta sai mi đi. Mậu Tài vâng lời, lập tức giả dạng đi ra tới trước mắt Tôn Tẩn và nói y như lời Bàn Quyên dạy, xong rồi quay về. Sau khi Mậu Tài cáo từ, Tôn Tẩn sủ quẻ biết thiệt là sẽ có quả tinh giáng thế, bèn lập tức điểm 3.000 quân ngự lâm, chia một nửa cầm trống và chiên, một nửa thì cầm nhánh đào bát nước, rồi kéo thẳng vào hoàng thành. Tôn Tẩn bỏ tóc xả, cầm bảo kiếm niệm chú, rồi hạ lệnh ba quân đánh trống khui chiên và nhúng nhánh cành đào vào bát nước rải khắp các cửa, vừa làm vừa reo hò, cố ý làm cho quả tinh phải lánh xa nơi khác. Đêm ấy, Ngụy Vương ở trong nội cung nghe tiếng vang động, bèn hỏi nội quan. Nội quan mới tâu: nếu có việc gì biến loạn thì đã có tin báo, nay không có tin báo chắc là vô sự. Ngụy Vương an lòng. Đến sáng ra triều, đủ các mặt quan văn võ, Ngụy Vương bèn phán hỏi chuyện ban đêm. Bàn Quyền bước ra tâu: muốn tâu bệ hạ, đêm hôm Tôn Tẩn mưu lòng phản phúc, kéo mấy ngàn ngự lâm tới để phá cửa nam. Thần hay sớm nên chỉ dùng một kế đã lui được rồi, ấy đúng là hồng phúc của bệ hạ. Ngụy Vương nghe qua cả giận, hạ lệnh bắt Tôn Tẩn giam vào Nam Lao và tru lục cả đoàn ngự lâm. Bàn Quyên lại tâu rằng: Tôn Tẩn nó tạo phản, tội thì không thể dung, chớ như muôn quân ngự lâm chưa chắc là vây cánh của nó hết, nếu nhất luận giết sạch e có điều oan uổng. Xin bệ hạ rộng suy, còn Tôn Tẩn vừa tới nước Ngụy đã ỷ thế đánh ngã được hạ thần, là cố ý khi dễ nước Ngụy mình không có người lương tưởng, kế đó lại thâu phục Ngự Lâm quân để tạo phản. Cha mẹ của nó thì ở nước Yên, lại là thân thần của Yên, trách gì nó chẳng mong thâu nước Ngụy cho Yên. Đó thật là mối họa bên vách của nước Ngụy ta. Xin bệ hạ sớm lo, kẻo rồi trở tay không kịp. Ngụy Vương nghe dứt mối giận thì lại càng thêm, liền hạ lệnh cho Ban Quyên đem 5.000 binh đao phủ ra đánh để bắt Tôn Tẫn, đem ra giữa chợ Vân Dương mà chém đầu răng chúng. Ban Quyên vân chỉ, đem binh tới bao vây phủ Đoàn Luyện. Tôn Tẫn không rõ chuyện gì, cứ ra tiếp Ban Quyên như thường. Ban Quyên mới nói: trời làm nghiệt còn có thể trái, tự mình làm nghiệp khó mà sống. Hồi hôm anh đã làm một việc khá to đó. Tôn Tẫn nói: có chuyện gì đâu, chẳng qua là anh phụng mạng trấn yểm Hoàng Thành, ngừa mạng quả tinh đó thôi. Bàn Quyền mới nói: anh vâng lệnh, trấn yểm thì đi một mình, sao lại đem quân binh hùa chiên giống trống la hét? Đó là ý tạo phản. Vì anh làm rối kinh động thánh giá nên ngài bắt tội với em, rằng chúng ta hẹn nhau xuống núi mưu đồ cướp non sông nước Ngụy. Em hết sức phân trần, may ra khỏi vạ, nhưng Ngụy Vương lại sai em đem binh sang để bắt anh đem ra chợ Vân Dương chém đầu mà răng chúng. Vậy anh hãy chịu trói đi. Tôn Tẩn nghe nói Quảng Kinh chưa biết nói sao, thì Bàn Quyền đã hạ lệnh binh đao phủ áp tới bắt trói Tôn Tẩn, rồi điệu ra luôn chợ Vân Dương.